Trang 32 nói về các trường hợp không có phạt ở dưới cái giới trộm này. Tường là người ta cho mình nên lấy không bị phạt. Tường là của mình nên lấy cũng không bị phạt. Tường là vật bỏ đi nên lấy cũng không bị phạt. Có ý tưởng chỉ lấy tạm thôi rồi sẽ mang trả lại cũng không có bị phạt. Nhiều khi cái bút của ai đó, cái bút của bạn mình, mình muốn tạm viết viết cái gì đó, mình không có cái ý trộm, mình chỉ muốn lấy tạm mình trả lại, không có bị phạt. Cái mấy tan chắc cũng vậy. Đây, có trả lại một lát nên mình mới lấy cái chiếc can của họ, lấy chiếc can của mình bóp bóp. Dạ. Nếu không nữa mình muốn trả một cái cách đúng đó, tại vì cái đó can của mình rồi mình trả lại thì người ta không hài lòng đó. Thì mình đánh xong rồi nữa mình đổ vô trong rồi. Nếu mà cái trường hợp thứ năm á là trường hợp mà tình thân lấy với tình thân mật không phân biệt vật mình vật người là cũng không phải. Ví dụ hai vợ chồng dùng đồ vật của nhau, ông chồng lấy kem và vợ đánh răng là không có bị phạt. Thì cứ nghi ngờ nếu nó không nằm trong trường hợp mà cắt duyên để kết tổ, nghi ngờ cứ giờ tham khảo trường hợp không phạt.
Mà thầy nếu có người khô cứ lấy lại nó cứ nói là tưởng tượng của mình thôi.
Cái đó nó kêu là tâm an trí. Thầy an trí thấy toàn dùng tâm tại vì thích đặt cái câu hỏi như vậy. Thầy ra bây giờ mới thầy kêu cái đó là tâm an trí. Tâm nó vô ích. Giới nó có, nó là những cái tự động, nó là những cái mà có thể nói là cái tính chất mà cơ giới của nó tự động là nó thành tội. Con lừa cái tâm con như thế nào bất kể cái tâm thực của con thấy là có bị cái nhân quả nó cũng như vậy, nó không cần ai phán xét nữa. Thành ra ví dụ mình làm cái tội lỗi mà luật pháp thế gian này hoàn toàn không biết đến cho đến khi suốt đời mình chết là mình tránh được luật pháp thế gian, nhưng cái luật nhân quả không bao giờ mình tránh được hết. Không, trong suốt đời sống mình không ai phán mình có tội hết. Mặc kệ này, tiếp sau mình phải chịu. Đối với giới mình sẽ bị mất tổ giảm cái giới thể tự động, không cần phải có người phán của những vị. Thế nên mình phải hiểu nó để mình giữ.
Bây giờ
cái phần tóc này cho con gần như người khác và cần con mấy người đang đưa con tóc của người để con cho cái người cứ đúng đúng vậy là mình bị đúng theo nguyên tắc của giới là mình bị hết. Nhưng mình phải xem nếu mà phá theo nhân quả tiếp sau đó, thì mình phải chắc ý lại hơn nữa. Nếu người đó dư mà người đó không cần chút nào mà người kia thiếu mà người kia rất cần đó, thì mình có thể nói là mình không bị tội tiếp sau, tức là mình không bị một quả báo xấu tiếp sau. Còn nếu như tuy là người ta dư nhưng mà người ta có ý rồi, người ta ý dùng cái đó cho ai thì gì đó, thì lúc đó thì mình cũng bị một cái xấu nào trong tiếp sau mà không đến nỗi lắm. Thì trường hợp là những trường hợp mà từ tâm mà phạm giới ấy, thì đối với giới đều phạm hết ấy, đều coi như thành tội hết ấy. Nhưng mà đối với nghiệp đạo nhân quả ấy, thì nó tùy trường hợp, có nhiều khi mình có công đức nữa. Thành ra nhờ vào cho nên thì sau này mình học cái Bồ Tát giới mới khai được. Đối với Bồ Tát giới nào cũng khai được hết. Tại vì Bồ Tát là không có mục tiêu của Bồ Tát là giải thoát khỏi luân hồi. Bồ Tát không dứt khoát đi theo con đường giới văn này. Bồ Tát chỉ thực sự khi nào mà sẽ thực hành cái giới một cách viên mãn là sau đó A Tăng kỳ kiếp, Bồ Tát chắc chắn là mình sẽ thành Phật rồi. Lúc đó Bồ Tát mới hành cái giới một cách trọn vẹn. Còn khi mà phải gieo nhân là Bồ Tát phải vì chúng sinh hết, thành ra phương tiện vô cùng. Nhưng nếu Bồ Tát phương tiện mà phạm giới đó mà không sám hối đó, thì bị đọa. Thành ra Bồ Tát luôn luôn vì từ bi đó mà phạm giới, nhưng mà luôn luôn sáng hối, luôn vẫn tôn trọng, khả năng của Bồ Tát có thể giữ được giới nhưng Bồ Tát vẫn không giữ giới trọn vẹn, bởi vì còn phải luân hồi và còn phải ích lợi chúng sinh nữa. Và cho đến bao giờ Bồ Tát thấy là đây là cái lúc để thành Phật rồi, lúc đó oai nghi tế hạnh vô lượng vô biên thì Bồ Tát được thành tựu hết, không sót như thế này. Thành ra cái trường hợp Bồ Tát nào nó khác nữa, mình đi từ từ đó, mình học cái giới Bồ Tát.
Giờ các trường các sáng tự các trường hợp thiếu duyên.
Như có trường hợp mình lượm đồ vật đó, hay là lượm tiền đó, nếu mà mình có mình không biết chỗ người chủ đó, mình không biết chỗ để hỏi người chủ đó. Còn hoặc là mình cho mình biết chỗ để hỏi người chủ, nhưng mà mình cố ý mình không muốn đi hỏi,
vậy là
mình muốn giữ cho cái đó mình.
Vậy là cái trường hợp mình cố ý mình làm ra nó vô ích. Thế mà mình đã biết rồi á, là mình không nghĩ cái gì ra nữa, mình không bị tội khác á.
Không.
Lượng mà mình biết chủ mà mình không trả.
Nếu mà không biết chủ.
Nếu mình không biết chủ thì nó tương đương với vật vô chủ. Nhưng có thể tùy trường hợp. Nếu nó là một số tiền lớn, mình khởi đến tâm tham thì nghiệp nào là nghiệp nào. Còn nếu nó là vài đồng lẻ thôi, nó khổ hà thế mà mình không biết đưa nó vào đâu, mình chẳng biết ra sao ấy. Bây giờ thì mình lừa được một mạt thôi thì trường hợp đó tùy mình được, nó coi như vật vô chủ.
Cái tốt của người ta mà mình thấy cái hình đó, nhưng mà mình không có tìm được cái
người chủ
nhân đó thì
mình đã luôn. Em nói thấy cái bóp ta mà thấy cái hình, tưởng thấy cái hình nó thấy đẹp, cái thích đấy luôn.
Dạ,
mình
thấy cái bóp nó có tiền rồi, mình thấy địa chỉ, nhưng mà cái chắc người ta được nhà hàng xa đó.
Như vậy là cái người chủ rất rõ ràng rồi mà mình không. Nếu mình không tìm được người chủ mình cũng phải ra cho cảnh sát. Nếu mình đã biết là có chủ rõ ràng mà lấy là đúng. Tất cả trường hợp đó là tại sao? Bởi vì giới nó liên hệ đến tâm. Mình biết là con đường đạo Đức Phật đề ra đó, người giới, người đến định, người đến huệ. Giới định huệ, mình là đi từ giới vào định vào huệ. Đức Phật đó là từ trí huệ này đó, từ trí huệ giác ngộ đó. Đức Phật hiện ra hiển hiện ra cái giới, Phật mình đi ngược lại. Cái giới đó, nó ngăn cản, nó ngăn cản bởi vì tâm của mình á, từ ba cái tâm tham sân si của mình đó, mà nó ra các hành động như ăn cắp, như là giết người, như nói. Thành ra bây giờ mình đi ngược trở lại là mình ngăn cản các hành động đó. Khi mình ngăn cản các hành động đó thì đồng thời đó, cái tâm thức của mình á nó đi ngược trở lại bên trong, đi ngược trở lại bên trong, nó gặp các cái năng lực, cái xung lực vô minh này nó tham sân si á, thì lúc đó nó dùng giới để ngăn cản cái đó, là ngăn cản cái đó một cách nào mà cái lực đó nó có mạnh mấy đi nữa nó cũng không khiến cho mình làm ác được, là coi như là mình dùng giới để mình rào nó lại, mình giữ nó lại, cột nó lại. Còn khi mà mình để nó hành động liên hệ làm hại người khác, nó sổng nó chạy ra ngoài, thế là mình giữ nó lại. Bởi vậy cho nên trong thành Phật luận đó, ông Di Bạc Ma này mới nói giới là bắt cướp, giới này là bắt cướp này. Đó, tức là mình phải bắt nó lại. Định nó là trói lại, trói cướp. Và huệ mình là biết. Thì lúc đó mới được an ninh, mới được an lạc. Thành ra sau khi mà mình dùng giới như vậy, nó, cái lực của giới nó mạnh rồi đó, thì lúc đó tự động ấy, ở trong tâm của mình ấy, nó thấy rõ cái gì khiến làm ác. Nó thấy cái lực đó ở bên trong ấy. Và cái tâm bắt đầu nó quan sát làm sao để nó làm cái lực đó tan đi. Thông thường á, nếu mà mình cái giới, tức là cái sự mà kềm chắc của mình chưa có mạnh á, mình không cách gì mà mình có thể dùng thiền định để mà có thể nói là mình trói chặt, và rồi đến cái chỗ huệ mà mình giết được cái tâm tham sân si, cái tâm phiền não, cái tâm luân hồi của mình. Và đầu tiên mình dùng giới, rồi đó mình lấy lực giới, lấy lực giới mình mới gom nó lại, rồi mình mới thấy từ từ cái hành động của mình nó không còn, hành động của tâm mình không còn lan ra bên ngoài nữa, mà mình thu nó lại bên trong, tức là mình đi trở lại nội tâm, đi trở lại nội tâm rồi ấy, mình mới làm sao mình cho nó đừng có động đậy nữa, bởi vì nó động đậy là nó muốn thân khẩu của mình phải hoạt động và làm những cái việc đi vào luân hồi, là việc tham sân si nó thành ra là phá giới. Thành ra lúc giờ mình phải cho nó yên xuống, chứ mình cứ ở bên ngoài mặt mình cứ giới mà mình không có cái đựng ở bên trong á, để cho những cái tâm mà phá giới nó yên á, thì khổ lắm, mà trước sau mình thua. Thế gặp đúng đối tượng, gặp đúng nhân duyên rồi ấy, là mình không cách gì ngăn cản, bởi vì cái lực chính nó nằm bên trong mà nó chưa có chịu yên. Thành ra mình phải sao mình bắt nó rồi mình phải trói lại, bởi vì không bắt rồi ấy, mà không trói chạy mất. Lúc bây giờ mới dùng đến quán, dùng đến thiền quán này kêu là tu đấy ấy, để trói nó lại, làm cho nó phải chịu thuần phục yên một chỗ. Lúc bây giờ mới dùng đến trí huệ. Nó không có ngã, nó không phải là mình, nó không thực có. Sở dĩ nó mạnh, sở dĩ nó có là do một cái ảo tưởng nó của vô minh, cái thấy sai lầm của vô minh. Mà tóm lại á, là cái gốc chính á, mà nó đưa đến cái chỗ tán loạn tâm rồi tạo ra tất cả mọi tội lỗi á, là do thấy sai. Thành ra phải thấy đúng lại, phải chấm dứt cho tất cả. Cái thấy đúng chưa là huệ, phải do huệ mới giết được. Nếu giờ mình cứ kề cái tâm mình, giữ được tâm mình, nhất định tâm mình không làm ác, mình chắc chắn như vậy, nhưng mà vẫn luôn luôn nó vẫn có đó, là bởi vì mình chưa có cái huệ. Thành nó bị trói, nhưng mà nó không có chết, một ngày nào nó sẽ sống. Mà cái gốc mà xử lý nó có là do mình thấy sai. Thành ra lúc đó phải dùng đến huệ. Huệ vô rồi giải tan, giải tỏa hết. Thì lúc giờ con mình thích trước là coi như là tâm của mình là thế giới an bình, nhân sinh an lạc, mưa thuận có hòa. Còn thôi là mỗi ngày phải phục nguyện hoài. Cái đó là từ tâm tạo tội, từ tâm sát sinh. Với nghiệp đạo thì không bị tội hết, với giới là bị, với giới là bị tội, bất kể là trường hợp từ tâm, trường hợp gì ấy. Còn đi thì đi toilet à?
Để nói với em với cụ nữ mà cái người mà người ta mà nói dối mà không có mặt cái người cái cảnh tượng cái người đó là mình không có tội, vì mình ví dụ mình nói hoài như vậy mình sẽ phạm tội khác phải không thầy? Như mình cũng như bôi bát một người
cái chuyện là bôi bát nó khác
nó nhiều vọng ngữ thầy
không. Vọng ngữ là nói mình chứng thánh, còn mà nói láo, nói hai lưỡi, nói ỉ ngữ gì đó, cái đó là tiểu vọng ngữ. Còn đây là trường hợp vọng ngữ. Cái giới mà Đức Phật cấm là cái giới cấm nói thì là bậc thánh bất gì. Còn cái kia là tiểu vọng ngữ. Tiểu vọng ngữ thì tội nó nhẹ hơn. Còn ví dụ mình còn nhiều khi nó tội lỗi là trường hợp mình nói, mình chửi một người nhưng mà người đó không nghe thì nó không có ăn thua hết, tại vì đâu có cái người nào đau khổ đâu mà có một cái quả báo cho mình. Nhưng nếu mình cứ lặp đi lặp lại,
mà người thứ ba ví dụ họ nghe mình có bị tội
không? Trường hợp nó ăn thua hết. Nếu người thứ ba mà nghe mình khi nói người kia thì người thứ ba ăn tội. Nếu cái tâm là muốn cho hai người đó đấu nhau. Nhưng ở đây ấy, thì nếu mình kể cái trường hợp đây là nghiệp của mình ấy, nó huân tập, nó thành nhân. Nếu bây giờ sáng ra cái mình cứ ngồi mình cứ chửi, sáng ra mình cứ ngồi mình cứ chửi trong phòng mình đóng cửa này, cứ ngồi mình cứ chửi, ngồi cứ chửi, cứ bữa nào cũng vậy hết rồi. Về sau này nó thành ra một cái nghiệp ác của mình, chứ không cứ để một người nào bị nghe thì đau khổ,
cái ba cái thân khẩu ý, cái ba cái lực mình nó có tác dụng, có thể tạo thành cái nhân để nó đưa đến quả. Mình lấy cái lực ở trong tâm mình cứ thế mình chửi, nó gọi là tích lũy nghiệp, tức là cái nghiệp lâu ngày, lâu năm, lâu tháng mình cứ làm mãi, tự nhiên nó thành một cái thói quen, rồi cái thói quen nó sẽ đưa đến những cái tội, và nó sẽ là một cái, nó sẽ chiêu một cả một cái quả ác của đời sau. Thế nên ngược lại, ví dụ mỗi sáng mình niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, mình bảo Phật có nghe không? Không cần Phật nghe.
Niệm Phật không chính xác là Phật không thích.
Không cần Phật nghe, không cần gì hết. Nhưng mà đó là mình dùng cái nghiệp khẩu của mình á, cái nghiệp tâm của mình á, để mình tôi luyện, mình có tạo thành cái chủng tự đại.
Như là Phật này câu hỏi vấn đề giới sát á, chịu như người bệnh ta không thể chữa được, người ta phải nhờ người khác chiết người ta, thì nó nằm ở giáo hay là kiểm?
Trường hợp đó hả? Đó là kiểm.
Nhưng mà lấy tự sát thì trong kiểm
đó, đó là kiểm, nhưng mà nó không đúng kiểm. Bao giờ kiểm đó là nó phải làm hại cho mình, ở lúc đó mình thấy chết lợi hơn. Thành ra cái khiển này nó là làm hại cho mình, không có trường hợp đó. Không bao giờ có trường hợp mà mình sai người khác làm hại cho mình vậy hết. Còn khi mà mình bảo người khác giết mình đi á, nhưng mà cái chết đó mình thấy nó sướng hơn là cái sống. Thành ra cái trường hợp đó ở trong luật nó có thể nói là trường hợp mình tự sát bằng một cái phương tiện. Cũng như khi nãy đó mình nói người khác đi ăn trộm, mình là tội trộm bằng một cái phương tiện là sai người khác lấy của mình. Bây giờ mình là một cái tự sát, nhưng mà mình không đủ sức mình tự giết mình, nên là mình nhờ một người khác, tức là mình lấy một phương tiện. Cũng như mình không thể bóp cổ mình chết được, nên mình phải lấy khẩu súng mình bắn. Khẩu súng là một phương tiện, kêu là tự sát. Bây giờ nhờ một người khác, người khác cũng như thế, khẩu súng giết mình, kêu là tự sát. Vậy cái này mai các trường hợp thiếu duyên.